Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 134. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Uống nắng đời sống trẻ, phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 2, từ câu 5 đến câu 12, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời chứng cho, dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở như mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy, vì cớ lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng, cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin, thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng, chúng tôi đối đãi với mọi người trong anh em, như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài.
Đây là hội thánh thật ở trong Chúa, được Chúa lựa chọn và sống bày tỏ rằng mình đang ở trong Chúa, trong sự liên hệ với Chúa cách rõ ràng. Tê-sa-lô-ni-ca cũng là một hội thánh bày tỏ bằng chứng thật rõ ràng của sự sống trong Chúa. Bằng chứng của sự sống đạo được bày tỏ ra trong công việc của đức tin, công lao của tình yêu thương và sự bền đổ của niềm trông cậy hy vọng ở trong Chúa. Đoạn 1 câu 3 sứ đồ Phao-lô viết: Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Giêsu Christ chúng ta. Đây là một hội thánh có bằng chứng của đức tin, và bằng chứng của đức tin đó được đo lường qua sự sống đạo, thực nghiệm đức tin trong đời sống hàng ngày. Đây là một hội thánh đi theo mẫu mực của Chúa và mẫu mực của sự dạy dỗ của các sứ đồ. Một hội thánh được càng ngày càng thánh hóa trong quyền năng của Chúa, vì bước đi trong sự vâng phục và làm theo những gì mình đã học. Đoạn 1 câu 6 câu 7: Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em đã trở nên gương tốt cho hết thảy các tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Đời sống thực nghiệm đức tin ở trong Chúa được bày tỏ cách rõ ràng qua sự sống đạo của hội thánh Thessalonica, đến nỗi họ chỉ là một hội thánh trẻ, nhưng nhanh chóng đã thiết lập những ảnh hưởng lâu dài cho đức tin trong vùng mà Chúa đặt để họ. Sứ đồ Phaolô nói anh em đã trở nên gương tốt cho hết thảy các tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Và hội thánh nóng cháy trong công việc mà Chúa giao phó cho tất cả mọi hội thánh, đó là đại mạng lệnh của Chúa. Họ sống cho đạo tin lành, họ sống rao truyền danh Chúa và họ sống trong sự thánh khiết thay đổi bởi đời sống trong Đức Thánh Linh. Đoạn 1 câu 8 câu 9. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và xứ Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ ngày sau. Đây là dấu son của hội thánh Thessalonica. Họ đã bắt đầu sống đức tin ngay từ khi tiếp nhận Chúa qua sứ điệp phúc âm. Họ sống đạo, họ sống cho Chúa, họ sống bày tỏ đức tin, họ chịu khổ, họ làm công việc của Chúa, họ thi hành mạng lệnh của Chúa, và họ bày tỏ bằng chứng của đức tin thật trong sự thay đổi rõ ràng là kết quả, là bông trái của công việc Đức Thánh Linh trong đời sống. Như vậy chúng ta đã xác minh rằng hội thánh Thessalonica là hội thánh mang đặc điểm của một hội thánh chân thật ở trong Chúa. Hội thánh Thessalonica cũng mang đặc điểm tốt lành của một hội thánh có thành phần lãnh đạo tin kính Chúa và hữu hiệu trong công việc của Chúa. Đặc điểm của thành phần lãnh đạo bày tỏ ra rằng họ dạy dỗ tin lành của Đức Chúa Trời trong năng quyền của Đức Thánh Linh, đem tới một sự đổi mới trong hội thánh, một sự thánh hóa ở trong hội thánh, và tình trạng thật của hội thánh được chứng minh qua bằng chứng rõ ràng của sự sống đạo. Đoạn 1 câu số 5. Vả, đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa, vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Một đặc điểm nữa nổi bật về thành phần lãnh đạo của hội thánh tại Thessalonica, bắt đầu với sứ đồ Phaolô, đó là họ sẵn sàng để chịu khổ, đứng vững để chống lại đối phương với một động cơ trong sạch được Đức Chúa Trời chấp nhận. Họ phục vụ để làm đẹp lòng Chúa, không phải vì tham vọng, không phải vì được người ta khen ngợi. Cho nên ở đây chúng ta thấy một điểm hết sức là quan trọng, một điều kiện phải có trong một hội thánh là một cộng đồng đức tin, muốn lưu truyền đức tin cho thế hệ kế tiếp, thế hệ mai sau, thì phải có thành phần lãnh đạo đẹp lòng Chúa và hữu hiệu cho công việc hội thánh. Chúng ta đọc từ câu số 1 đến câu số 6 của đoạn số 2, Thessalonica nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 6, nói về thành phần lãnh đạo của hội thánh. Hỡi anh em, chính anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em ấy chẳng phải là vô ích đâu. Nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách dạng dĩ giữa cơn đại chiến. Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm, hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để làm đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là đấng dò xét lòng chúng tôi. Vả, anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm, có Đức Chúa Trời chứng cho. Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Và chúng ta cũng thấy sự gây dựng ở trong hội thánh, nguyên tắc của sự liên hệ ở trong hội thánh, đó là gia đình của Chúa, gia đình trong Chúa. Hội thánh thiết lập và sinh hoạt như là một gia đình ở trong Chúa. Và nói về nguyên tắc sinh hoạt của hội thánh, thì sứ đồ Phaolô dùng những nguyên tắc của gia đình được áp dụng như là người mẹ, như là người cha. Đoạn 2 câu số 7. Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Câu số 11-12. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Đây là thành phần lãnh đạo có ân tứ và có sự kêu gọi và biết cách lãnh đạo để thay đổi con người, gây dựng con người ở trong hội thánh như trong một gia đình, đối xử với các tín hữu như mẹ đối với con trong sự chăm sóc dịu dàng, nâng đỡ, và như cha đối với con trong sự cần mẫn, dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, khuyên lơn. Hội thánh bày tỏ sự sống động của một cộng đồng gồm những môn đệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và với tiến trình đào tạo môn đệ cho Chúa Giê-xu. Vì sứ mệnh đào tạo môn đệ cho Đức Giê-xu Christ là sứ mệnh trọng yếu được giao phó cho hội thánh và mỗi cá nhân trong hội thánh, mỗi gia đình trong hội thánh. Chúng ta cần được nhận thức cách rõ ràng, được nhắc nhở cách rõ ràng về tầm quan trọng của sự lãnh đạo hiệu quả trong Chúa, nghĩa là sự lãnh đạo trong gia đình cá nhân và sự lãnh đạo trong gia đình hội thánh là điều hết sức quan trọng trong sứ mệnh đào tạo môn đệ cho Chúa, trong sự thiết lập môi trường và tiến trình đức tin để có thể uốn nắn đời sống của những người trong Chúa theo đúng với mẫu mực và sự sai phái trong Kinh Thánh, trong thế hệ hiện tại cũng như thế hệ tương lai. Nghĩa là làm sao để chúng ta có thể gây dựng môn đệ trong Chúa trong thế hệ hiện tại và tiếp tục truyền đạt đức tin, uốn nắn đời sống của thế hệ mai sau để công việc đào tạo môn đệ cho Chúa được bành trướng và phát huy cách sung mãn. Chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết của phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc, Tê-sô-ni-ca nhất đoạn 2, câu 5 đến câu số 12. Nhưng trước khi đó, tôi muốn trở lại với phần Kinh Thánh từ câu 1 đến câu số 6 để chúng ta có thể nắm lấy những nguyên tắc chính yếu về sự lãnh đạo hữu hiệu thuộc linh. Làm thế nào để có thể sống hữu hiệu trong chức vụ lãnh đạo thuộc linh? Làm thế nào để có thể đem lại sự ảnh hưởng lâu dài và sâu nhiệm trong đời sống của những người mình được giao phó để lãnh đạo? Những nguyên tắc hướng dẫn nào người lãnh đạo phải đi theo trong sự lãnh đạo trên gia đình cũng như trên hội thánh để làm trọn trách nhiệm của mình cho Chúa cách hữu hiệu và khôn ngoan? Tê-sô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 6, sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi anh em, chính anh em biết rõ ràng rằng chúng tôi đã đến nơi anh em ấy chẳng phải là vô ích đâu. Nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời, cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách dạng dị giữa cơn đại chiến. Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm, hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để làm đẹp lòng mọi người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm, có Đức Chúa Trời chứng giám cho. Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Trước hết chúng ta muốn xác minh rằng cương vị lãnh đạo thuộc linh là một trách nhiệm rất lớn và rất khó khăn và rất nhiêu khê, đòi hỏi một đời sống dồi dào trong đức tin và sâu nhiệm trong kinh nghiệm ân sủng với Chúa. Đây là trách nhiệm gồm có sự giảng tin lành để đem những người chưa tin vào trong sự liên hệ mật thiết với Chúa Giê-xu là Chúa và Chủ của đời sống của mình, và đem những người mới tin Chúa này vào trong cộng đồng của hội thánh, cộng đồng của đức tin, là gia đình của Chúa, là thân thể của Chúa, và đem toàn thể cộng đồng dân Chúa vào trong sự liên hệ với Chúa, trong sự thờ phượng hầu việc Chúa, sống động trong lời của Chúa, được nuôi dưỡng bởi lẽ thật đã được mặc khải trong Kinh Thánh, giảng giải cách rõ ràng, chính xác, đúng theo định ý của tác giả, đúng theo mực thước mặc khải mà Đức Thánh Linh đã sử dụng trong lời đã được viết ra trong Kinh Thánh. Trách nhiệm đem con dân Chúa vào trong một đời sống sống đạo, thực nghiệm đức tin, vâng phục lời Chúa, bỏ đi đời sống xác thịt xưa cũ, mặc lấy đời sống mới trong quyền năng của Đức Thánh Linh, sống trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, thi hành đại mạng lệnh mà Chúa đã giao phó, chính mình trở thành môn đệ của Chúa càng ngày càng rõ ràng hơn, và sống rộng trong tiến trình đào tạo môn đệ cho Chúa đối với tất cả những người Chúa đặt để trong vòng ảnh hưởng của chính mình. Trách nhiệm lãnh đạo thuộc linh cách hữu hiệu cũng là trách nhiệm phải đem lại kỷ luật của lời Chúa áp dụng trên những con dân Chúa sa ngã, yếu đuối, sống sai trật với lời của Chúa, đem họ trở lại trong sự phục hồi của ân điển Chúa, nâng đỡ kẻ yếu đuối, gây dựng kẻ ngã lòng, đào tạo nhân sự, huấn luyện những người lãnh đạo tương lai để có thể truyền đạt đức tin cho thế hệ mai sau. Cho nên câu hỏi rằng ai có thể làm trọn những công việc này, ai có thể làm trọn những trách nhiệm được giao phó này? Dĩ nhiên tất cả chúng ta hiểu rằng chỉ nhờ ân điển và bởi ân điển mà thôi, chỉ nhờ sự thương xót của Chúa trong quyền năng của Đức Thánh Linh mà thôi. Nhưng trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, Tê-sô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 6, sứ đồ Phao-lô đưa ra cho thấy những nguyên tắc được bày tỏ ra trong đời sống của người lãnh đạo hữu hiệu cho Chúa, trong công trường thuộc linh mà Chúa đặt để trong hội thánh hay là trong gia đình. Điều đầu tiên mà sứ đồ Phao-lô dạy dỗ đó là đây là tiến trình bày tỏ cách rất rõ ràng. Đây là những bằng chứng có thể trông thấy được, có thể xem xét được, đo lường được một cách dễ dàng và dĩ nhiên. Ông nói với hội thánh Tê-sô-ni-ca, đây là điều mà anh em đã thấy rõ, đây là điều mà anh em biết rõ. Trong câu thứ nhất ông nói, chính anh em biết rõ ràng Rồi trong câu số 2 ông cũng nói, như anh em đã biết. Rồi câu số 5 ông nhắc lại, vả anh em có biết. Và trong câu số 9 ông nhắc lại, hỡi anh em còn nhớ. Câu số 10 ông xác minh, anh em làm chứng. Rồi một lần nữa trong câu số 11, anh em cũng biết rằng. 6 lần trong phân đoạn Kinh Thánh ngắn ngủi này, sứ đồ Phaolô nói, anh em biết, anh em nhớ, anh em làm chứng, anh em chứng giám. Đây là những dữ kiện bày tỏ rành rành trước mắt anh em, không phải là sự nhắc lại từ một nhân vật thứ ba hay là được kể lại do một người nào khác. Anh em là những người trực tiếp đối diện với những nguyên tắc sống động này dưới sự lãnh đạo thuộc linh mà Chúa ban cho hội thánh. Và trong khi kêu gọi hội thánh nhắc nhớ trở lại, thì sứ đồ Phaolô cũng chỉ ra những nguyên tắc mà họ cần nhớ. Thứ nhất, câu số 1, hỡi anh em, chính anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em ấy chẳng phải là vô ích đâu. Chúng tôi đã đến nơi anh em ấy chẳng phải là vô ích đâu. Ông nói sự lãnh đạo thuộc linh, hữu hiệu là một sự lãnh đạo không vô ích. Hay nói cách tích cực, sự lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu là một sự lãnh đạo chứng minh trong kết quả. Sự lãnh đạo thuộc linh kết quả hữu hiệu là sự lãnh đạo kèm theo bằng chứng, để lại bằng chứng. Không phải là bằng chứng thành công đo lường trên căn bản của con người, nhưng là bằng chứng của công việc Đức Thánh Linh đang làm trong cộng đồng của con dân Chúa. Trong đoạn 1 câu số 5 ông đã nói, và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Rồi câu số 9, và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hàng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. Có bằng chứng của sự thay đổi trong hội thánh, có bằng chứng của quyền năng lời Chúa được rao giảng và thay đổi lòng người, có bằng chứng của sự yêu thương hiệp một đồng công trong hội thánh, và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, có sự thay đổi trong đời sống của những người theo Chúa, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hàng sống và chân thật. Cho nên sứ đồ Phaolô xác minh rằng chính anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em ấy chẳng phải là vô ích đâu. Anh em biết rõ ràng rằng sự lãnh đạo thuộc linh của chúng tôi giữa vòng anh em không phải là chuyện vô ích, không phải là không có kết quả. Ông nói chỉ cần nhìn vào hội thánh thì sẽ thấy cách rõ ràng, trở lại trong đoạn 1 câu số 3 trở đi. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Giêsu Christ chúng ta. Hội thánh trẻ mới được thành lập, bây giờ đã được sống động trong công việc của đức tin. Và công lao của lòng yêu thương, bông trái của lòng yêu thương được bày tỏ rõ ràng trong cộng đồng hội thánh. Sự bền đổ về sự trông cậy, trong sự khó khăn, thách thức mà họ gặp phải ngay từ lúc ban đầu. Đây là kết quả của công việc Đức Thánh Linh làm trong hội thánh, qua sự lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu. Kết quả của công việc Chúa được thực hiện cách rõ ràng, không cần phải thảo luận. Câu số 8, vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Nghĩa là bằng chứng của sự lãnh đạo hữu hiệu thuộc linh là một bằng chứng rõ ràng, dễ dàng xem thấy, dễ dàng đo lường, dễ dàng xác minh. Nhưng câu hỏi rằng làm thế nào để đạt đến sự hữu hiệu đó, làm thế nào để thi hành sự lãnh đạo thuộc linh cách hữu hiệu? Sứ đồ Phaolô đưa ra nguyên tắc đầu tiên, đó là trông cậy Đức Chúa Trời, trông cậy Đức Chúa Trời. Câu số 2, nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách dạng dĩ giữa cơn đại chiến. Chúng ta chú ý, như anh em đã biết thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô nói về một sự xác quyết, một sự tin tưởng chắc chắn về quyền năng của Đức Chúa Trời để có thể thi hành công việc mà Chúa giao phó cho ông. Tin tưởng cách chắc quyết quyền năng của Đức Chúa Trời bảo vệ ngay trong hoàn cảnh nhiều đau đớn và nhiều sỉ nhục. Người lãnh đạo hiệu quả trong công trường thuộc linh là người giao phó trọn vẹn, tin tưởng trọn vẹn, trông cậy trọn vẹn trên quyền năng của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ngài. Cho nên có thể đối diện với mọi hoàn cảnh với một thái độ kiên trì, can đảm, không run sợ, không rùng bước. Tin quyết rằng trong Chúa, trong quyền năng của Chúa, trong sự hướng dẫn của Chúa, dưới sự bảo vệ của Chúa, mình sẽ thắng hơn, sẽ chịu đựng nổi mọi sự thử thách, sẽ thi hành xong công việc Chúa giao phó, sẽ được Chúa sử dụng để đem lại kết quả theo như ý muốn của Ngài trong thời điểm của Chúa. Đây là một thái độ căn bản và một thái độ hết sức là quan trọng, bởi vì trong thế giới của chúng ta, sự chống nghịch đạo Chúa đầy dẫy, sự chống nghịch lời Chúa đầy dẫy, sự chống nghịch Chúa đầy dẫy. Nhưng người của Chúa tin chắc rằng sự có mặt của mình và công việc của mình được Chúa giao phó không phải là vô ích, không phải là luống công, nhưng được Chúa sử dụng để đem lại sự thay đổi từ những người chưa tin đến chỗ xưng nhận đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, từ những người thờ lại hình tượng, xoay bỏ những điều đó để có thể thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Không vô ích, không luống công trong sự xây dựng hội thánh, làm cho hội thánh được mạnh mẽ, để công khó của đức tin, sự lao nhọc của lòng yêu thương, sự bền đổ chắc chắn của lòng trông cậy của hội thánh trong Chúa bởi đức tin nơi Chúa trong công việc Chúa giao phó được bày tỏ cách rõ ràng cho danh vinh hiển của Chúa và cho sự lớn mạnh của hội thánh. Người lãnh đạo thuộc linh biết rằng mình có quyền năng của Đức Chúa Trời mạnh mẽ hơn quyền năng của sự chống nghịch của thế gian, và vì thế tìm đến sức mạnh của sự kiên trì, vững an, chắc chắn, bền đổ để có thể tiếp tục công việc Chúa giao phó, không bao giờ bỏ cuộc. Sứ đồ Phaolô nhắc lại rằng sự xác quyết này, sự tin tưởng này, sự chắc chắn này đến sau khi kinh nghiệm đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết. Đến sau khi bị đau đớn và sỉ nhục, đến mặc dầu đã bị đau đớn và sỉ nhục, đến vì là kết quả của sự đau đớn và sỉ nhục. Nghĩa là trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thử thách, thì khi sự thử thách tăng bội bao nhiêu, khi sự đau đớn sỉ nhục tăng bội bao nhiêu, thì lòng trông cậy nơi Chúa tăng bội bấy nhiêu. Sự xác quyết bởi đức tin trong Chúa càng mạnh mẽ càng thêm bấy nhiêu. Để làm gì? Để cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ giữa cơn đại chiến. Người lãnh đạo thuộc linh cách hữu hiệu là người biết rằng mình ở giữa một cơn đại chiến. Mình là một chiến sĩ cho Chúa ở trong cơn đại chiến. Chữ đại chiến mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây không phải chỉ nói về một cơn đại chiến, một sự tranh chiến lớn lao, một mặt trận bao gồm nhiều khía cạnh, sự tranh chiến cam go xảy ra khắp nơi nơi. Ông nói về một sự chiến đấu đòi hỏi mồ hôi nước mắt, nhiều thương tích, nhiều đổ máu. Ông nói về khía cạnh sống chết của sự tranh chiến này, sự cam go, sự vật lộn, sự đau đớn, sự nguy hiểm. Như vậy tranh chiến về khía cạnh nào? Sự tranh đấu cam go đến trong phương diện nào? Tại sao nguyên tắc chính yếu là phải nhờ cậy quyền năng của Đức Chúa Trời để được đứng vững, để được thắng hơn? Sứ đồ Phaolô giải thích tiếp theo. Chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ giữa cơn đại chiến. Công việc là rao truyền tin lành của Đức Chúa Trời và đứng vững vàng trong sự trông cậy Chúa để rao truyền cách dạn dĩ giữa cơn đại chiến. Rao truyền tin lành của Đức Chúa Trời không phải chỉ rao truyền cho những người chưa tin để họ đến trong sự cứu rỗi nơi danh của Chúa Giêsu, bắt đầu tiến trình trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Nhưng rao truyền tin lành của Đức Chúa Trời cũng là sự dạy dỗ tất cả lời của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong Kinh Thánh, được mặc khải trong Kinh Thánh, trong tinh thần của đại mạng lệnh Đức Chúa Giêsu giao phó cho hội thánh, dạy dỗ các môn đệ của Chúa mọi điều mà Chúa đã truyền dạy trong Kinh Thánh. Nghĩa là điều chính yếu mà người lãnh đạo thuộc linh phải làm để có thể lãnh đạo cách hữu hiệu, đó là dạy dỗ lời Chúa, rao truyền lời Chúa trong Kinh Thánh một cách chính xác và đầy đủ, giảng dạy chính xác, giảng dạy đầy đủ, giảng dạy theo lời của Đức Chúa Trời đã được mặc khải trong Thánh Kinh, và giảng dạy với quyền năng của Chúa, với sự trông cậy của Chúa, với một tinh thần dấn thân, dạn dĩ, xác quyết, tin cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ làm thành đạt công việc của lời Chúa. Khi lời Chúa được rao giảng giữa những người chưa tin thì chắc chắn sẽ có sự chống nghịch từ khước, vì lời của Chúa đòi hỏi sự đối diện của con người tội lỗi với Đức Chúa Trời thánh khiết trên căn bản của sự công chính tuyệt đối của Ngài, đồng thời đối diện với ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong sự ban cho của chính con Ngài trên thập tự giá. Chúng ta giảng tin lành của Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá để cứu người có tội, để chết thay người có tội, để bởi đức tin người có tội có thể nhận lấy sự công chính đời đời của Đức Chúa Jesus Christ cho chính mình, tránh khỏi sự trừng phạt tội lỗi và được hòa thuận với Đức Chúa Trời bây giờ và mãi mãi. Không trên căn bản đạo đức của việc làm để gây dựng sự công chính của con người, nhưng bởi đức tin mà thôi, qua ân điển mà thôi, trong Chúa Giêsu mà thôi. Đây là sứ điệp mà nhiều người trong thế gian coi là cớ vấp phạm, là chuyện điên rồ, nhưng là sứ điệp tin lành cứu rỗi cho những ai có lòng tin trong sự chọn lựa tể trị của Chúa, trong quyền năng đời đời của Ngài. Cho nên người lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu là người giảng tin lành cách dạn dĩ, cách xác quyết, tin tưởng hoàn toàn trên quyền năng của Đức Chúa Trời, là quyền năng ban sự cứu rỗi qua sứ điệp phúc âm về Chúa Giêsu. Người lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu cũng là người dạy dỗ lời Chúa cách chính xác và cách mạnh mẽ và cách dạn dĩ cho gia đình của mình và cho hội thánh của mình. Đây là sự dạn dĩ không đặt trên tài năng của mình, khả năng thuyết phục của mình, sự hoạt bát của mình để thay đổi lòng người, để chinh phục lòng người, nhưng là một sự xác quyết tin tưởng nơi lời Chúa và quyền năng của Chúa trên sự mặc khải của lời Kinh Thánh về chính Chúa Giêsu sẽ đem đến sự thay đổi lòng của những người nghe, gây dựng hội thánh trong sự dinh dưỡng của lời Chúa, bẻ trách, sửa trị, dinh dưỡng, trang bị, gây dựng người của Chúa để có thể làm mọi công việc mà Chúa sắm sẵn cho hội thánh Chúa trong ân tứ mà Chúa ban cho mỗi người trong hội thánh. Cho nên công việc của người lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu là một công việc bày tỏ kết quả cách rõ ràng trong hội thánh và trong cộng đồng, vì được đặt để trên nguyên tắc đầu tiên đó là sự trông cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời giảng dạy tin lành cách giản dị cho tất cả mọi người nghe.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Đừng tiếc đêm sông cũ, hãy tiếp đón.